Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chúng tôi muốn trước khi bắt đầu buổi nói chuyện, chúng ta thật là chú tâm. Pháp của Phật thì Đức Phật nói 49 năm, kinh sách Pháp nhiều lắm. Nhưng mà nghe để thấm thì cũng không phải đơn giản đâu. Mà phải nhiếp tâm lắm mới vào được. Bản thân chúng tôi là đi xuất gia từ khi tuổi còn bé. Kinh thì tụng có lẽ gõ, mà nếu mà mỏ thì chắc vỡ không biết là bao nhiêu cái rồi. Còn ngồi trên ghế của giáo hội mà học thì cũng gần 20 năm. Nhưng mà có những thứ vẫn không thấm nổi. Thì quý vị hiểu rằng cái giáo lý cao siêu nhà Phật không phải chỉ nghe đơn sơ mà có thể vào được đâu. Phải lắng nghe, phải tâm thành, phải thiết tha thì nó mới thâm nhập vào tâm được. Vì vậy cho nên tại làm sao trước một cái buổi lễ tụng kinh mình phải trang nghiêm tự thân, thâu nhiếp ba nghiệp. Tụng kinh và nghe pháp giống như nhau. Tụng kinh và nghe pháp tức là nghe lại những lời của Phật dạy. Pháp nó có khác điều ở chỗ là cũng là những lời của Phật dạy mà được quý thầy giảng giải rộng ra, gần gũi với mình, dễ hiểu hơn. Cho nên khi ngồi nghe pháp, quý vị vui lòng, nếu như có tâm cầu pháp, nhiếp tâm, thâu nhiếp ba nghiệp lại, đừng xoay qua, đừng xoay lại, đừng nói cái gì hết. Nếu như chúng ta cảm thấy chúng ta không có lợi lạc, thì chúng ta đi làm cái gì đó có lợi hơn. Chứ ngồi mà không nghe, không gặt hái được một cái gì hết, mà lại mất thời gian. Đây là do mình giác ngộ mình đến, không ai lôi kéo mình đến, không ai bắt buộc mình đến. Nghe phải thật là chú tâm. Quý vị thấy một đứa học trò nó đi học thôi mà nó nói chuyện, nó xoay qua xoay lại là cô giáo đã phạt rồi. Mình đi tu, mình là mong muốn làm Phật, là làm nó hơn người bình thường rất là nhiều. Đệ tử Phật tức là người sẽ có khả năng thành Phật và tương lai sẽ thành Phật. Tuy rằng mỗi chúng sanh đều có khả năng thành Phật, nhưng mà những người đến chùa hôm nay, ngồi ở trong chùa Phúc Yên này á, thì có khả năng thành Phật nhanh hơn, sớm hơn những người mà ta chưa biết gì. Mình đến đây tức là những người đã giác ngộ, mà giác ngộ tức là ý thức của chúng ta nó cao hơn những người đứng ngoài chùa, những người không biết đến chùa. Vì vậy nếu như mình tôn kính Tam Bảo, mình đã quy y Tam Bảo, tức là tôn kính ba ngôi báo là Phật, Pháp, Tăng, tôn kính Phật, là mình luôn luôn đảnh lễ Phật, phụng thờ Phật và làm theo những lời Phật dạy. Còn cung kính dành cho Pháp là những thời Pháp, những thời kinh. Nếu như mình không đi nghe thì mình đừng có làm phiền người khác đang nghe Pháp. Còn mình đã đến để học Pháp thì mình phải cố gắng nhiếp tâm, trang nghiêm tự thân, ba nghiệp trang nghiêm, thân ngồi ngay thẳng, tâm phải nhiếp vào lời Pháp, tâm tâm niệm niệm nhớ những lời gì chúng tôi dạy để áp dụng vào đời sống tu tập của mình, thì đó là tôn trọng Pháp. Tôn trọng Tăng là bất kỳ một vị xuất gia nào ở chùa nào, nhưng hễ là người xuất gia đầu Phật mang hình tướng của Tăng, mình đều quý mến, mình đều quý kính. Hôm nay là ngày mùng 8 tháng 6 năm Nhâm Thìn. Chúng ta chỉ vỏn vẹn có không đầy, có lẽ hơn một tháng nữa thôi, là đến một cái ngày lễ Vu Lan. Lễ Vu Lan ở Trung Quốc nó là ngày lễ Vu Lan báo hiếu. Mình là một cái đất nước Phật giáo bị ảnh hưởng bởi Trung Quốc rất là lâu đời, nhưng mà chư tổ của mình lại biến cái ngày này nó rộng hơn, là ngày nó thành ngày xá tội vong nhân. mà chúng tôi nghĩ đây là một cái hay của chư tổ của chúng ta đi trước. Cho nên mới có cái câu là cha già là Phật Thích Ca, mẹ già như thế Phật Bà Quan Âm. Nhớ ngày xá tội vong nhân, lên chùa lễ Phật đền ơn sanh thành. Thì cái ngày lễ Vu Lan nó, ngoài cái vấn đề mà gọi là báo hiếu cho cha mẹ hiện tiền, cũng như cha mẹ bảy đời, nó còn là cái ngày xá tội cho các vong nhân đang bị đọa lạc ở chốn lầm than. Mà theo tiếng Phạn, cái ngày lễ Vu Lan nó có nghĩa là Ulambada, con người Trung Hoa dịch là giải đảo huyền, có nơi đọc là Ulambada. Đó là phiên âm từ tiếng Phạn sang tiếng Trung Hoa. Người Trung Hoa dịch là giải đảo huyền. Tiếng Việt mình có nghĩa là, dịch ra tiếng Việt của mình có nghĩa là cứu giúp những người đang đau khổ, mà cái khổ đó giống như đang bị treo ngược. Đảo huyền là bị treo ngược. Giải đảo huyền là cứu mọi người ra khỏi cái đau khổ, mà cái đau khổ đó giống như đang bị treo ngược. Ngày lễ Vu Lan nó mang một cái tính chất đạo đức Phật giáo rất là đậm màu Phật giáo, mà nó là một cái đạo lý làm người của mỗi con người. Hơn bao giờ hết ở trong xã hội hiện nay, đối với những người là con, là cháu quý vị và bản thân quý vị, chúng ta phải phát huy cái truyền thống cái ngày xá tội vong nhân, hay là cái ngày để báo ơn và đền ơn trong nhà Phật. Hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện với một cái đề tài, đó là ý nghĩa lễ Vu Lan. A Di Đà Phật. Ngày lễ Vu Lan do đâu có ngày lễ Vu Lan quý vị? Có ai nhớ không? Do đâu có ngày lễ Vu Lan? À, vị trung trưởng này nhớ rất khéo đấy. Tức là do ngày Mục Kiền Liên cứu mẹ mà nó có ngày lễ Vu Lan. Thật sự ra cái ngày lễ Vu Lan trước khi ngày Mục Kiền Liên cứu mẹ nó đã có, nhưng mà nó không được phát huy mạnh mẽ. Sao cái cơ duyên, cái duyên mà cái ngày Mục Kiền Liên cứu mẹ ngài từ ở trong cái cõi ngạ quỷ, thì cái ngày nhân đó các hàng đệ tử mới thưa lên Đức Phật là nếu như sau này con muốn cứu giúp cha mẹ của con thì con phải làm, có thể áp dụng cái pháp Vu Lan báo hiếu này hay không? Đức Phật bảo là được. Ngài Mục Kiền Liên là một người vùng Bắc Ấn. Cha ngài làm đến ngôi phó tướng, nhưng mà sau đó thì ông bị tranh chấp quyền hành và cha ngài bị giết chết. Ngài sống với mẹ. Thì sau khi cha mất thì nhà ngài là con nhà vọng tộc cũng tương đối có tài sản, ngài mới chia tài sản ra làm 3 phần. Một phần là mang bản thân ngài mang đi xa để mà mưu sinh làm ăn, tức là để buôn bán, để đi kinh doanh. Một phần để lại cho mẹ ở nhà để mà mẹ gọi là dưỡng già. Còn một phần thì bảo mẹ đi làm phước. Ngài Mục Kiền Liên lúc đó Đức Phật chưa ra đời ạ. Lúc đó Đức Phật chưa thành đạo, nếu dùng cái từ chính xác hơn là lúc đó Đức Phật mình chưa thành chánh quả. Đức Phật, ngài Mục Kiền Liên lớn tuổi hơn Đức Phật rất là nhiều. Bây giờ thì cái sử liệu về ngài Mục Kiền Liên ở Việt Nam mình bị nhầm lẫn nhau, cho nên nhiều khi không chính xác. Nhưng ngài Mục Kiền Liên lớn tuổi hơn Đức Phật rất nhiều, lớn hơn độ mười mấy tuổi luôn ạ. Nhưng mà hồi đó thì ngài Mục Kiền Liên là có cái ý niệm về làm phúc rồi, cúng dường các bậc chân tu và làm cứu giúp những người nghèo. Nhưng mà bà mẹ ngài là một người keo kiệt bủn xỉn. Bà không có, con trai nói thì phải nghe, tại ngày xưa cái phong tục người Á Đông của mình thì sau khi chồng mất thì con trai giống như là người chủ gia đình, thì nói bà phải nghe thế thôi. Nhưng mà nguyên cái số tiền 1/3 gia sản như vậy khi Mục Kiền Liên để lại đó, thì bà không có đi bố thí cúng dường, Mà ngược lại, bà đem ra bà hội họp thân tộc bè bạn ăn nhậu suốt ngày, mở tiệc hết ngày này sang ngày kia. Ngày Mục Kỳ Liên sau 3 năm đi kinh doanh xa thì ngày kinh doanh rất là phát đạt, có một cái gia sản lớn. Từ một cái phần 3 gia sản của mình á, thì nó lại sanh ra cái lợi nhuận rất là lớn, thành một cái gia sản rất là lớn. Thì ngài cảm thấy gia sản mình kinh doanh rất là lớn rồi, thì thôi để về thăm mẹ. Khi về sắp đến nhà thì nghe bà con làng xóm bảo ngài Mục Kiền Liên như thế này. Nó mẹ ngài nói ông đi vắng ở nhà mẹ ông xài sang lắm, suốt cả ngày mở tiệc, ngày nào cũng có tiệc hết, ăn nhậu rước cả phường hát đến hát cho nghe, làm rình rang cả làng xóm. Ông nghe như vậy ông buồn, ông về ông hỏi, ông nói cho mẹ tại làm sao con muốn làm phúc, con để một phần gia sản lại để mẹ làm phúc. Thứ nhất là để cầu phúc cho mẹ cũng như hồi hướng cái phúc đức cho cha con, mà sao mẹ lại không làm. Bà nói đâu có, mẹ ở nhà mẹ nghe theo lời con mẹ làm phúc đó chứ, tại con đừng có nghe lời hàng xóm nó nói điêu đó, mẹ có làm phúc. Ngày Mục Kiền Liên nói là làng xóm người ta đâu có phải ác ý với mẹ, người ta phải nói thêm làm gì, bà phải có như thế nào người ta mới nói. Bà nói không. Rồi cuối cùng bà thề thốt, bà nói nếu như mẹ mà keo kiệt bủn xỉn, mẹ không làm đem cái của bố thí cúng dường của con đó, mà không chịu bố thí cúng dường mà đem ra để mà ăn chơi sa đọa, nếu mẹ làm như vậy là mẹ sẽ đọa địa ngục, mẹ thề như thế đó. Có lẽ là bà, cái nghiệp lực của bà cũng hơi nặng, bà vừa thề thì nó linh nghiệm ngay. 3 ngày sau tự nhiên bà phát ra mụn nhọt nổi đầy người, rồi bà đau nhức cả người, bà chỉ ốm có 3 ngày thôi là bà ngã ra bà chết. Thì Mục Kiền Liên sau khi hồi đó bố chết thì nghĩ là ở để báo hiếu cho mẹ, bây giờ mẹ chết nữa rồi thì đâu có vướng víu gì nữa. Ngày bán hết gia sản rồi ngày cúng dường cho các vị. Ngày xưa Đức Phật chưa có thành đạo thì cũng cúng dường cho các vị đạo sĩ Bà La Môn thôi, chứ không cúng dường vào chùa. Ngày đi xuất gia. Ngài đi xuất gia thì ngài và ngài Xá Lợi Phất là bạn thân, đi học đạo khắp nơi. Hai vị này tài năng lỗi lạc, nhưng mà đi xuất gia khắp nơi, học rất là giỏi và làm trưởng, gọi là giống như làm trưởng chúng của các vị đạo sư nổi tiếng thời đó. Nhưng mà hai vị cũng cảm thấy không thỏa mãn, cảm thấy những ông đạo sư này, ông dạy mình những cái giáo lý này mình không có thỏa mãn được. Nhưng mà biết đi đâu bây giờ, những ông đó là nổi tiếng ở Ấn Độ thời đó rồi, đâu biết tìm ai đây. Nhưng mà hai người hẹn với nhau, thôi bây giờ anh đi một phương, tôi đi một phương, nếu ai gặp Minh Sư trước thì phải về báo cho nhau biết. Nhưng mà ngài Xá Lợi Phất thì ngài có cái duyên may mắn hơn. Sau khi Đức Phật thành đạo thì Đức Phật giáo hóa 5 anh em ông Kiều Trần Như chứng quả A-La-Hán á. Thì trong đó có Tỳ Kheo Mã Thắng là một trong 5 anh em của ngài Kiều Trần Như á. Hôm đó ngài chứng quả A-La-Hán và ngài đi khất thực. Ngài Xá Lợi Phất nhìn thấy Tỳ Kheo Mã Thắng đi ở khất thực, ở trong thành thị, chỉ đi thoáng qua thôi. Ngài Xá Lợi Phất với cái trí tuệ siêu việt của ngài, ngài nhận định đây là một vị thánh tăng, và ngài đến ngài đảnh lễ. Tỳ Kheo Mã Thắng chỉ đọc cho 2 câu kệ thôi, ngài Xá Lợi Phất chứng sơ quả. Tức là cái nghe có 2 câu kệ thôi chứng sơ quả rồi, tức là chứng quả Tu Đà Hoàng rồi. Quý vị nghe bao nhiêu câu kệ rồi, không biết là bao nhiêu câu kinh rồi, có ai chứng quả chưa, có ai chứng quả nào chưa ạ? Quả trên bàn Phật rất là nhiều nhưng mà chưa ai chứng hết. Ngài Xá Lợi Phất cái căn, để quý vị thấy ngài Xá Lợi Phất cái căn cơ của ngài. Ngài Xá Lợi Phất mang 2 câu kệ đó về đọc lại cho ngài Mục Kiền Liên nghe, ngài Mục Kiền Liên nghe cũng chứng ngay sơ quả. Hai vị, cho nên sau này là 2 vị đệ tử lớn nhất của Đức Phật là Mục Kiền Liên và Xá Lợi Phất. 2 ngày nữa nó nói rồi, như vậy chứng tỏ là thầy của Tỳ Kheo Mã Thắng là minh sư của mình rồi. Bây giờ tất cả chúng ta hãy đi về đảnh lễ để mà cầu pháp cái vị thầy đó. Thì hai cái người này là hai người thượng thủ của đạo tràng của một vị thầy Bà La Môn nổi tiếng Ấn Độ thời đó, mà đều đi theo Đức Phật mà. Thì những người mà sư đệ, những người mà học trò của ngài đi theo luôn. Tức là mỗi người có 500 người đệ tử đi theo. Khi hai ngày này về đầu Phật thì có 1.000 vị đi theo. Ông thầy Bà La Môn đó, ông thấy tự nhiên đệ tử của mình đông cả trên 1.000 người tự nhiên bỏ mình đi hết. Ông tức quá, ông uất quá, ngã ra ông chết. Phẫn uất á. Và ngày Mục Kiền Liên và ngày Xá Lợi Phất về. Ngày Xá Lợi Phất thì về với Đức Phật chỉ có 7 ngày sau chứng quả La Hán. Ngày Mục Kiền Liên thì hơi chậm hơn, nhưng ngày có vướng một tí nghiệp. Thì đúng là ngày Mục Kiền Liên bị có vướng một tí nghiệp, nghiệp chướng của ngài nó hơi nặng hơn tí xíu, thì ngày sau 15 ngày ngài mới chứng quả A La Hán. Sau khi chứng quả A La Hán thì ngày Mục Kiền Liên giật mình nhớ đến mẹ mình. Ngày xưa mẹ mình keo kiệt buồn xỉn, mà trước khi chết mẹ mình cũng thệ độc nữa. Không biết là có đúng là bà có đọa địa ngục hay không. Ngài mới dùng thần thông nhìn xuống địa ngục. Tại vì nếu như mẹ mình sống lương thiện thì nó nhìn lên cõi trời xem thử có hay không. Nhưng mà ngài tin chắc là có lẽ nhân quả là mẹ mình có khả năng đọa địa ngục, là có khả năng hơn. Thì nhìn xuống dưới địa ngục, chính xác thấy bà đang ngồi ở dưới. Quý vị bây giờ ngồi lâu lâu quán chiếu xem thử cha mẹ kiếp trước mình đang ngồi ở đâu. Có nhìn thấy được không ạ? Chưa thấy à, tôi ráng tu đi để có thần thông. Nhưng mà nhìn xuống thấy bà Thanh Đề đang ngồi ở dưới cõi ngạ quỷ. Ngày mới dùng thần túc, dùng thần thông đi xuống. Xuống bà nhìn thấy ngày Mục Kiền Liên. Bà khóc lóc, bà than. Ngày Mục Kiền Liên hỏi, thưa mẹ, mẹ có đau khổ không? Mẹ đau khổ không sao kể hết được. Nhưng mà con ơi, mẹ đói lắm. Ngày Mục Kiền Liên nghe như vậy mới đi về tinh xá. Lấy bình bát mới xới một bát cơm bê xuống cho để dâng cho mẹ. Cho nên quý vị tụng trong kinh Vu Lan đó, phải không? Đó, có cái câu là bà Thanh Đề khi vừa nhận được bát cơm ngày Mục Kiền Liên thì sao? Tay không chưa biến ra lửa, nó nguyên nhân biến ra lửa nó không phải do cái quả địa ngục đâu. Cơm đưa chưa đến miệng đã hóa thành than lửa nuốt mà đặng đâu. Thấy như vậy âu sầu thê thảm, Mục Kiền Liên bi cảm xót thương. Mau mau về chốn giảng đường, bạch cùng sư phụ tầm phương cứu nàng. Nguyên nhân mà để cơm hóa thành than lửa là do đâu? Do bà tay tả che đậy, hữu hầu bốc ăn. Tức là lòng bổn sẻn tiền căn chưa dứt, sợ chúng ma cướp giật của bà. Do đâu cơm biến thành than lửa? Do là gì? Do lòng bổn sẻn tiền căn chưa dứt. Tức là khi ngày Mục Kiền Liên mang cơm đến cho mình, nhưng mình thấy mọi người đói mà để mình chia cho mọi người, nó có thành than lửa không? Không. Mà do lòng bổn sẻn tiền căn chưa dứt, sợ chúng ma cướp giật của bà. Cho nên cơm đưa chưa đến miệng đà hóa thành than lửa nút mà đặng đâu. Cho nên ai mà ăn, mình ngồi mình ăn cơm mà thấy mọi người, thấy người ăn mày đi qua, thấy người đói đi qua mà mình ăn, mình không có chịu đem cho người khác là mình đang chuẩn bị biến thành than lửa rồi đó. Cái lửa đó là do đâu? Do tham. Ai ăn mà ăn tham là người đó đang ăn lửa đấy. Có khả năng một ngày nào đó sẽ ăn lửa đấy, ăn than hồng. Có những người... có những người mà giấu vợ, có người giấu chồng, có người giấu con cái, có người nhưng mà có khả năng nhất có những người giấu cha mẹ ăn món ngon, sợ cha mẹ biết, cha mẹ đến xin mình giấu mình ăn, mình đang ăn than lửa đó. Mình hưởng thụ cái gì mình chưa biết bản thân của mình không chia sẻ cho mọi người là mình đang ăn than đấy. Cho nên bà Thanh Đề khi ngày Mục Kiền Liên đem bát cơm xuống cho bà thấy cơm mà mừng quá, đói lâu ngày quá mà. Nhưng mà thấy xung quanh, tại ở trong cái cõi mà quỷ đói, ở cõi địa ngục đó nhiều quỷ đói lắm. Bà sợ đến, sợ chúng ma cướp giật của bà. Cho nên tay trái thì che bát cái bát lại, tay phải bốc ăn. Vì cái lòng tham đó đó, nó cảm ứng lòng bổn sẻn tức là gì? Là keo kiệt bủn xỉn á, bổn sẻn là keo kiệt bủn xỉn á. lòng bõng sẻn tiền căn chưa dứt, tức là tiền kiếp của bà và cái lòng tham, cái lòng bủn xỉn mà tiền kiếp của bà nó còn, cho nên mới tham ăn, sợ chúng ma cướp giật của bà. Cơm đưa chưa đến miệng đà, hóa thành than lửa nuốt mà đặng đâu. Cho nên ngày một Kiền Liên thấy mẹ vừa bóc cơm lên ăn thì nó vừa bỏ vào miệng thì hóa thành than. Bà bật lên bật khóc. Ngày một Kiền Liên cũng bật lên khóc. Chứng thành thánh quả A-la-hán rồi, nhưng mà đứng trước cái cảnh tượng đó không sao chịu nổi được. Mới về thưa Đức Phật. Đức Phật mới nói rằng dầu ông thần lực nhiễm màu, một mình không thể, ai cầu đặng đâu. Cỡ như thần thông như ngày một Kiền Liên, tức là đi lên cõi trời, đi lên cõi trời cũng được, mà đi xuống địa ngục cũng được, mà cứu mẹ còn không được. Mình cứu mẹ mình như vậy có nổi không? Cứu được không ạ? Mình có cha mẹ hiện tại, cha mẹ bảy đời, nhiều lắm. Ngày rằm tháng 7 chúng ta hãy hồi ức lại, không biết những người đó bây giờ đang ở đâu. Không biết bây giờ đang ở đâu. Có đôi khi cha mẹ mình, mẹ mình là cái người bạn ngồi bên mình cũng có nữa. Có hồi nào người ngồi bên cạnh mình là mẹ của mình không? Có chuyện đó xảy ra không? Cũng có khả năng lắm. Cho nên đừng bao giờ mình mắng cái người bên cạnh mình. Lỡ người ta có lú lẫn, người ta có già yếu, người ta có lú lẫn, người ta đi, lỡ người ta có đụng vào mình, đừng bao giờ bực bội. Nhiều khi đó là mẹ mình, ai biết được. Cho nên là mình có đôi khi có người nào đó mà hay làm cái điều gì đó mà hỏi là ngang ngược với mình bảo sao? Bà chắc là bà nội của tôi hay sao? Bà ngang ngược quá. Nhưng mà có chuyện đó không ạ? Cũng có đôi khi nói đùa mà nó thật. Ngày một Kiền Liên mới về thưa Đức Phật thì Đức Phật mới nói như thế này: một mình ông thần lực của ông không hóa giải nỗi nghiệp lực của mẹ ông đâu, mà phải nhờ thần lực của mười phương tăng. Ngày rằm tháng 7 là ngày chư tăng tự tứ, mười phương tăng đều dự lễ này, phải toan sắm sửa chớ chày đồ ăn 100 món, trái cây 5 màu. Đồ ăn 100 món là cái gì? 100 món là những món gì quý vị? Đồ ăn 100 món, ý Đức Phật nói ngày hôm đó tất cả những cái của ngon vật lạ, những cái gì đó bằng hết khả năng lòng thành kính của mình á, bất cứ là cái gì, nhưng mà với lòng thành kính của mình dâng lên Phật, đó là của ngon của mình. Mình nghèo cũng khốn khổ, mình không có gì, mình chỉ có được một bát cơm trắng thôi, mình dâng lên cúng Phật, thì đó cũng là của ngon, đó là đồ ăn 100 món đấy. Đồ ăn 100 món tức là trên cuộc đời có 100 họ, theo quan niệm của người Trung Quốc là có 100 họ, thì mỗi người có một món ngon, thì đó 100 họ góp lại đó là 100 món ngon. Đồ ăn 100 món tức là bằng tất cả lòng thành kính, bằng tất cả khả năng của mình sắm vật thực để dâng lên cúng dường Phật pháp tăng tam bảo, đó gọi là đồ ăn 100 món. Thì nhờ cái sự chú nguyện của chư tăng mười phương đó mới hóa giải được nghiệp lực của mẹ ông. Nhân ngày rằm tháng 7 là cái ngày tự tứ, tức là ngày chư tăng mãn hạ sau 3 tháng an cư kiết hạ. Cái ngày đó sau 3 tháng an cư kiết hạ thì cái đạo hạnh chư tăng rất là mạnh. Và ngày đó mười phương tăng đều hướng đến chú nguyện cho cha mẹ, trong đó có cả cha mẹ mình và cha mẹ của mọi người. Và ngày hôm đó chư tăng chú nguyện không riêng cha mẹ, mà chú nguyện đến là ngày xá tội vong nhân, mà ngày hướng đến hồi hướng công đức cho những người đang đọa lạc trong chốn trầm luân đau khổ. Thì ngày đó nó rất là hy hữu, thần lực nó rất là mạnh mẽ, cho nên nếu mình làm phúc đức vào ngày đó, nó rất dễ thành tựu cái tâm nguyện của mình. Ngày một Kiền Liên nói theo lời Đức Phật dạy và làm cái lễ gọi là Vu Lan báo hiếu, tức là hướng đến để cầu hồi hướng cầu siêu cho mẹ, và mẹ ngài nhờ công đức đó được thác sanh về cõi trời. Thì ngài A Nan mới thưa Đức Phật rằng nếu sau này hàng đệ tử xuất gia hoặc là tại gia mà muốn báo đáp công ơn cha mẹ hiện tiền và cha mẹ bảy đời quá vãng, có thể làm cái pháp Vu Lan báo hiếu này được không? Đức Phật nói là được. Thì từ đó có cái lễ là Vu Lan báo hiếu, là ngày rằm tháng 7. Quý vị có Có nhớ ơn cha mẹ không? Nhớ không ạ? Nếu mà không nhớ ơn cha mẹ mình, có lẽ mình không phải là đệ tử Phật rồi. Ơn cha mẹ không nhớ thì chẳng còn ơn ai để mà nhớ được hết. Chúng tôi nghĩ rằng trên cuộc đời này, ngoài ơn của Phật, nếu đọc trong sự tích tuyền thân Đức Phật, quý vị sẽ thấy cái ơn đức của Đức Phật nó lớn vô cùng. Có những kiếp Đức Phật đi cầu đạo để tu giác ngộ, để cứu độ chúng sanh, mà cái thời đó Phật Pháp đã diệt rồi, không còn Phật Pháp nữa. Ngày sanh ra cái thời nó có một cái kiếp, ngày sanh ra nó không còn Phật Pháp nữa. Nhưng mà có một cái vị tiên nhân á, trên núi xuống, ngày nói là bây giờ tôi sẽ dạy Phật Pháp cho ngài, nhưng mà tôi không cần vàng bạc châu báu gì hết, tôi chỉ xin ngài một điều là ngài lấy dao ngài khoét ở trên thân ngài 300 cái lỗ, lấy dầu đổ vào 300 cái lỗ đó, rồi bỏ vào 300 cái bấc, đốt lên, đốt sáng lên cúng dường cho tôi, là lúc đó tôi nói pháp cho ngài nghe. Nếu chúng tôi nghĩ, nếu mà khoét cái lỗ đổ dầu bỏ cái bấc vào, chắc nó cũng gần bằng cái cốc này, đúng không? Chắc bé cái cốc này tí xíu, chắc cỡ này chắc không đủ 300 cái lỗ đâu. Thân thể mình không có lớn đủ mà ngài còn dám làm. Mình bây giờ lấy con dao mà đâm vào người mình một nhát có đau quý vị? Đau vô cùng, mà ngồi như thế mà khoét 300 cái lỗ trên thân, bỏ vào đó 300 cái bấc, rồi đổ dầu vào đó, đốt lên. Mà Đức Phật kiếp đó ngài vẫn chấp nhận, lúc mà ngài hành đạo Bồ Tát, ngài chấp nhận. Đang làm vua chứ không phải là, làm người cùng đinh, người ăn mày ăn xin đâu, gọi là cái là những người ăn mày ăn xin ở ngoài đường này, gọi là những người đó thí mạng cùi rồi, không còn gì để mất nữa. Đang làm vua mà chấp nhận, gọi thái tử, gọi vợ con đến, giao ngai vàng, giao sự nghiệp cho rồi, ra cho ngài đó lấy dùng dao khoét. Nhưng mà sau khi khoét xong, chuẩn bị đốt 300 cái bấc lên, ngài nói thôi, xin ngài nói cho tôi bài kệ đó đi, nói pháp cho tôi nghe, chứ sợ đốt lên rồi tôi mệt mỏi quá, tôi nghe tôi không có ngộ đạo được. Đọc lên, ngài tiên nhân này đọc cho 4 câu kệ: chư hạnh vô thường, thị sanh diệt pháp, sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Nó có nghĩa là, dịch sang tiếng Việt mình có nghĩa là các pháp đều là vô thường. Mà các pháp là vô thường thì có sanh là có diệt. Mà khi cái sanh diệt nó diệt hết rồi á, lúc đó là đến tịch diệt, tức là hạnh phúc, tức là an lạc. Nghe 4 câu kệ đó mà nhà vua tự nhiên chứng sơ quả. Ngài chấp nhận rồi cho đốt 300 cái bấc đó lên. Khi đốt lên như vậy, vị tiên nhân hỏi là: ngài lúc mà tôi đốt 300 cái bấc này, ngài có nổi lòng sân lên hay không? Nó không, tôi không hề nổi một ý niệm sân giận gì hết. Nổi nóng đó. Mình bây giờ mà ai mà chỉ cần đập mình một đấm thôi là mình nổi nóng đùng đùng lên. 300 cái bấc khoét trên thân mà đốt lên mà không hề nổi lên một cái ý niệm mà gọi là nóng giận. Vị tiên nhân nói: lấy gì làm chứng là cho tôi biết rằng là ngài không có nổi sân? Nên ngài Đức Vua mới thề như thế này: tôi thề rằng nếu như tôi có một ý niệm sân, tôi sẽ đọa vào địa ngục ngay tức khắc. Còn nếu như tâm tôi không có một ý niệm sân, thì cho thân của tôi nó sẽ lành lặn là như cũ. Đức Vua vừa phát nguyện xong, tự nhiên 300 cái lỗ trên thân nó lành lặn là như cũ, Đức Vua khỏe mạnh là như thường, mà trên mặt tỏa cả hào quang. Vị tiên nhân đó lúc đó mới quỳ xuống đảnh lễ, đó là tiền thân của Đức Phật. Sự hy sinh của Đức Phật nó lớn. Quý vị đọc trong kinh Hiền Ngu, trong kinh Hiền Nhân, trong kinh Bổn Sanh, trong kinh Bổn Sự, thật quý vị đọc đến đâu mình khóc đến đó. Chúng tôi nhìn ngồi thế này oai phong lẫm liệt vậy chứ ngồi, thật sự hồi đó đọc đến là khóc. Tụng kinh chúng tôi tụng ngày xưa kinh Đại Bát Niết Bàn, tụng trong kinh Hiền Nhân, tôi thật quý vị đọc xong mình cảm động rơi lệ. Cái chuyện tụng kinh báo hiếu thì cái chuyện mà mình cảm động là cái chuyện mà đó là không nói rồi. Vậy chúng tôi nghĩ để ngoài ơn Phật ra, ơn cha mẹ là đứng nhất trên cuộc đời này. Cha mẹ mình có lẽ chỉ khác Phật là cha mẹ mình là một người phàm, cho nên cha mẹ mình cũng có lúc sai lầm. Phật thì nhờ là Phật rồi, Phật là một bậc tuệ giác rồi, Phật không bao giờ sai lầm. Nhưng mà cha mẹ mình dĩ nhiên có những lúc cha mẹ cũng sai lầm. Nhưng mà tình thương cha mẹ dành cho mình, nó có bằng Phật dành cho mình không quý vị? Bằng không? Bằng như Phật. Không khác. Cha mẹ mình sẵn sàng chết vì mình. Quý vị có sẵn sàng chết vì con của quý vị không? Có không? Thì cha mẹ quý vị cũng đã từng như vậy rồi. Đã từng như vậy rồi. Cho nên rằng là mình chỉ khi nào mình nuôi con, mình mới cảm nhận hết được công ơn cha mẹ mà thôi. Tuy rằng lúc theo đạo Đức Á Đông thì hồi còn bé ai cũng nói là ơn cha mẹ nặng lắm. Mình nghe nặng nhưng mình cũng không biết nó nặng đến mức nào. Khi có con rồi, mình sẽ cảm nhận được công ơn cha mẹ dành cho mình nó như thế nào. Một bát cơm, hay là một cái bộ đồ đẹp, một đôi dép đẹp để mình mặc, mình đi ngoài đường, mình thấy đơn giản lắm. Nhưng đó là cả một sự đầu tư, một sự hy sinh của cha mẹ. Có lẽ nói về cha mẹ, chúng tôi nhớ một cái kỷ niệm trong đời chúng tôi có lẽ là không bao giờ quên được. Chúng tôi sanh vào thời bao cấp, chúng tôi nói quý vị, bây giờ chúng tôi nhìn cái củ sắn, củ trong miền Nam gọi là củ khoai mì, chúng tôi sợ nó đến một cách kinh khủng. Phật tử chúng tôi là những người Phật tử thân là hay ghẹo chúng tôi, mỗi lần là muốn ghẹo chúng tôi là mua một củ khoai mì để mời, để trên bàn nó mời thầy xơi khoai mì, là chúng tôi nhìn củ đó chúng tôi sợ nhất. Chúng tôi nhớ có một lần chúng tôi quy y cho một đứa đệ tử đầu tiên của chùa chúng tôi á, nó quý sư phụ quá mà. Nó mua cái món mà gọi là mọi người hay thích, người thì ở thành phố Hồ Chí Minh hay thích, đó là khoai mì hấp nước cốt dừa. Là củ sắn mà người ta nấu lên, ta lấy dừa, ta vắt cái nước cốt mà ta hấp vào. Đó là cái món người ta rất thích. Nó nghĩ là sư phụ chắc thích. Sáng chúng tôi chưa ăn cơm, nó bê một đĩa ra, nó con cúng dường sư phụ, mời sư phụ xơi khoai mì. Trời ơi, mình không biết nói làm sao nữa. Mình chê của cúng dường là sai pháp của Phật. Mà nói thật với quý vị, nhìn thấy nó chúng tôi sợ kinh khủng. Sợ đến khủng khiếp luôn. Có lẽ quý vị, người nào ăn khoai mì nhiều lắm là mười mấy năm, chúng tôi ăn 20 năm rồi. Và có những giai đoạn khoai mì không có để mà ăn, củ sắn không có để mà ăn nữa. Kinh khủng luôn. Cho nên đừng, chúng tôi nghe hai chữ chúng tôi sợ nhất là khoai hay là sắn. Hai cái chữ đó sợ nhất. Hồi chúng tôi còn bé thì bố mẹ chúng tôi, nhà chúng tôi sao rất là khó khăn, vì nuôi anh em chúng tôi đều đi nuôi ăn nuôi, bố mẹ chúng tôi có bốn người con đều nuôi ăn học thành tài hết, dù khó khăn cho nên vì đầu tư nuôi cả bốn đứa con cho nên thành ra gia đình không khá nổi được. Mà chúng tôi nhớ là đến mỗi bữa, chúng tôi nhớ hầu như suốt mười mấy năm chúng tôi ở với bố mẹ chúng tôi, bố mẹ chúng tôi không bao giờ ăn một bữa cơm mà gọi là cơm trắng được hết. Mỗi lần chúng tôi sợ củ khoai mì thì chúng tôi lại nhớ đến ơn, nhớ đến cha mẹ chúng tôi. Quý vị biết ngày xưa một lon gạo độn cả một lần là mấy ký khoai, mấy ký sắn vào trong đó. Độn, ăn độn vào thì mới đủ mà ăn. Nhưng mà hai anh em chúng tôi hồi đó, cứ hễ mà có một tí khoai, tí sắn vào là chúng tôi vất xuống cho chó ăn. Thì cha mẹ chúng tôi tiếc thì cuối cùng là sao? Lựa khoai, lựa sắn ăn hết, còn cơm thì để lại cho anh em chúng tôi ăn. Chúng tôi nhớ là hầu như ông bà không bao giờ. Mà đúng là mình hồi bé mình ngu lắm, mình ham ăn lắm. Cứ cha mẹ lựa hết ăn, còn cơm trắng đổ vào cho mình là mình cứ thế là mình sơi tới thôi. Cứ thế rồi sơi. Chẳng bao giờ mình nghĩ là và cứ hễ ăn mà gấp nhầm một miếng khoai, một miếng sắn lại bỏ qua cho bố mẹ. Mà đúng là mình hồi bé mình vô tâm, mình ham ăn, mình vô tâm, mình không bao giờ mình nghĩ. Và cuối cùng mình nghĩ rằng cái trách nhiệm ăn khoai ăn sắn là trách nhiệm của bố của mẹ, mình không bao giờ có chuyện đó. Bố mẹ chúng tôi thì nghèo khổ, nuôi anh em chúng tôi ăn học, nhưng mà dành hết tất cả sự đầu tư yêu thương vào cho anh em chúng tôi. Gia đình chúng tôi thì có bốn người, đi xuất gia hết ba người rồi. Ông bà là hiến cho Phật hết ba người con rồi. Nhưng mà nhiều khi chúng tôi sợ củ khoai củ sắn bao nhiêu thì chúng tôi nhớ đến bố mẹ chúng tôi. Tại vì sao? Chúng tôi ăn bắt đầu nhiều mà ông bà đó. Chẳng qua nhiều hơn là do chúng tôi vào đi xuất gia vào chùa nó nghèo. chùa trong giai đoạn đó nó nghèo. Khi gia đình chúng tôi, tức là độ năm 90, 91, 92 là đã hết cái qua cái thời ăn khoan sáng rồi, chúng tôi bước vào chùa. Đi bước vào cái chùa, gặp cái chùa nó nghèo, mà nó nghèo thê thảm luôn. Nó nghèo không có gạo để ăn nữa. Lại ăn tiếp tục gần 10 năm nữa. Mà hồi ở nhà đó, ăn khoan ăn sáng thì còn có bố có mẹ để mà nhường cho mình ăn. Vào đó đó, huynh đệ thì đông, 200, hồi đó thầy chúng tôi xuất gia rất là đông, gần 200 đệ tử luôn. Vào đó thì nhanh chân ăn thì còn, mà chậm chân ăn thì hết. Làm gì có chuyện bố mẹ dành cho mình nữa. Chúng tôi là người nam, chúng tôi vào xuất gia, chúng tôi đi vượt qua gian khổ. Cô em kế chúng tôi là người con gái, em gái kế chúng tôi, cô vào xuất gia. Tới bữa cơm, xới cơm ra, cô ngồi cô nhìn mâm cơm cô khóc thôi. Đâu có cơm đâu, toàn khoai, toàn sắn không à. Mà khoai sắn mà phải nhanh tay ăn, không ăn là huynh đệ nó ăn hết. Mỗi buổi sáng có một bát đất bé con như thế này mà cơm, người ta gọi là một đứa bé đội 5-6 cái thúng, tức là sao? Một hạt cơm nó gánh 5-6 cái lát khoai lát sáng, giống như một thằng bé mà gánh 5-6, đội 5-6 cái thúng trên đầu vậy. Dùng cái từ là một thằng bé, một thằng tí hon đội 5-6 cái thúng. Tức là một hạt cơm nó kéo theo cả mấy miếng khoai, miếng sáng độn vào trong đó. Mà hồi ở nhà từ bé đến lớn toàn bố mẹ lựa cho ăn không. Toàn là cha mẹ lựa cho mình ăn không. Cha mẹ, cái gì dở, nó xin lỗi nó thật, thịt xương á, cha mẹ gặm, cá xương cha mẹ ăn. Cho nên người ta nói là ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa, miệng nhai cơm, cơm tấm lưỡi lừa cá xương. Cái câu này nó đậm đà. Xương mẹ ăn, cha ăn, mình chỉ biết cái gì ngon, cái gì mềm, mình ăn, ngon mình ăn. Và vất cho mình cái món gì, toàn bỏ cho mình đồ ngon là mình cứ cắm đầu mình ăn, ăn no phè bụng ra rồi đi học đi ngủ, đâu bao giờ nhớ đến. Riết rồi mình thành quen, mình nghĩ ở cái chuyện ăn những cái món dở đó là chuyện của cha mẹ. Nếu như người nào có hiếu lớn lên còn nghĩ lại, còn nhiều người vô tâm nó trở thành thói quen. Cho nên có những người nhiều khi là áo rách mẹ, dép hư mẹ, không có tiền mẹ, toàn là mẹ với bố không à. Và lớn lên cưới vợ, cưới chồng, làm nhà cũng là cái gì? Bố, mẹ. Sanh con ra rồi nuôi nấng các cháu, các con của mình, tức là cháu bố mẹ mình, rồi cũng lôi bố mẹ ra. Làm cha làm mẹ là cả một cuộc đời. Tình thương chỉ đổ xuống mà thôi, đổ hết xuống con, rồi lại truyền qua cho cháu. Chúng tôi nhớ bố chúng tôi hồi đó thì chúng tôi nhớ nhất cái kỷ niệm hồi chúng tôi còn bé, chúng tôi ngồi mà trên cái ghế mà hai cái chân nó chưa chấm dưới đất. Chúng tôi thì ngồi bên bố, em gái, cô em gái kế chúng tôi ngồi bên mẹ. Và chúng tôi nhớ ông bà cứ lựa hết khoai hết sáng ăn rồi lại đổ qua cho con. Mà đổ một lần như vậy nó đổ hai, nó chỉ còn hai thìa cơm thôi quý vị. Lựa một chén cơm của ông bà nó chỉ còn được hai thìa cơm cho mình thôi. Đó là ông bà lại còn hai thìa cơm lại lùa qua cho mình rồi lại xới cái khác ăn. Hồi đó chúng tôi nhớ cứ hễ ăn cá ăn thịt gì mà đến xương là chúng tôi vứt xuống đất cho chó nó ăn. Ông bà thì tiếc, cứ la nói cái gì không ăn được để lại cho bố mẹ, đừng có vứt cho chó. Mình nhiều khi ngẫm nghĩ xót xa, mình không ăn được là thảy xuống, vứt xuống dưới đấy cho chó nó ăn. Ngồi bởi nhiều khi ngồi hồi niệm lại nhìn cái cảnh bà mẹ chúng tôi sau bữa ăn, chúng tôi cứ phè ăn xong chạy ra sân chơi. Mình nhìn vào mẹ mình ngồi nhâm nhi gặm từng cái xương cá, từng cái đầu cá, phét từng cái nước canh của mình ăn còn thừa lại để ăn. Nhiều khi mình xót xa, cái người đi ở bây giờ cũng không đến mức mà khổ như thế. Nhưng mà tại làm sao mẹ bố mình phải làm điều đó, tại vì thương mình. Mua một mấy mét vải về thì cái đoạn nào mà lành lặn đẹp nhất cắt ra may áo cho mình. Cái đoạn nào nằm ngoài bìa bị lũng, bị thủng, bị cháy, cái đoạn bị cũ, bị ố, bị vàng, mẹ bố dành để may. Cái gì hầu như là cái gì mà khổ cực, cái gì gian nan, cha mẹ dành hết. Cái gì sung sướng, cái gì đẹp để cho con. Mà thật sự ra từ khi mình vừa mở mắt chào đời, cất tiếng khóc chào đời là cha mẹ đã hy sinh cho mình rồi. Cho nên mới có câu là chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo con lăn là chỗ. Cho nên lần là đối với một cái công ơn to lớn như vậy mà mình không nhớ đến báo ơn thì mình không xứng làm đệ tử của Phật. Đức Phật luôn luôn ca ngợi những người có hiếu. Những người có hiếu. Cho nên Đức Phật nói rằng là hạnh hiếu là hạnh Phật mà. Cha mẹ tại đường như Phật tại thế. Cha mẹ còn sống là Phật còn tại thế đó. Nhưng mà tại cha mẹ thương mình quá, hy sinh cho mình quá, rồi gần gũi mình quá, riết rồi mình quên, mình nhầm cha mẹ, mình thành con ở của mình. Cho nên mình sanh con ra, mình vứt cho mẹ mình. Bữa nào vợ chồng đi vắng đi chơi ở đâu đó cũng réo bố mẹ sang xem nhà cho con. Mà mình qua mình trông cháu, mình giữ nhà cho nó thì nó còn vui vẻ. Mà nếu mà mình không qua trông là nó giận nó hơn nữa. Chúng tôi thấy có những người con, có những người con lạ lùng. Ở chúng tôi có một người thân, người thân bà con thân thuộc lắm chứ không xa lắm đâu. À, hồi đó hai vợ chồng đi chơi mà kêu mới điện thoại bảo mẹ xuống trong nhà trông cháu giùm cho hai vợ chồng, mà bà thì đang bị cảm, bị cảm sốt, thì những người con gái không cho bà đi, sợ súng ở dưới đó, rồi nhiều khi rồi khuya vắng rồi hai vợ chồng kia thì cứ đi xem hát, rồi nhiều khi rồi khuya mới về, rồi sợ nhỡ như bà bị cảm, bà lên huyết áp rồi bà ngã rồi bà ngất đó, thì không có ai mà cứu bà. Mà hai đứa cháu thì còn bé quá đi, cho nên những đứa con gái không cho bà xuống trong. Chỉ có bấy nhiêu đó mà người con trai và con dâu giận. Giận chưa nói rồi còn nói, còn điện thoại hăm he. Hăm he. Bà mà không xuống trong cháu thì may sau này bà có đau có ốm bà đừng réo đến tụi này. Mình cảm thấy nó xót xa. Tại làm sao mình lại quên nhanh như thế? Mình nhanh quá. Mới cái người ngày nào đó, cái người banh da xẻ thịt sẵn sàng hy sinh cho mình, mình có gia đình, một có một mái ấm gia đình riêng, mình có con riêng, tự nhiên mình quên bẵng. Quên bẵng cái người đã hy sinh cho mình rất là nhiều. Mà chúng tôi thấy nhìn ở xã hội ngày hôm nay, đối với những người trẻ hôm nay, chúng tôi lo lắng về điều này. Tại vì những người không có hiếu với cha mẹ, những người đó sẽ trở thành những người nguy hiểm cho xã hội. Chúng tôi là những người đã trở thành những người nguy hiểm cho xã hội. Cha mẹ mình còn không quý thì mình có quý người ngoài được không quý vị? Không quý người ngoài được đâu. Những người như cha như mẹ mình không quý còn quý ai được nữa chứ. Và chúng tôi mong muốn rằng quý vị, nếu như có thể báo hiếu được, hãy làm ngay đi. Đừng có đợi bố mẹ ngã xuống một cái, trời ơi sao bố chết sớm thế, tại sao mẹ chết nhanh thế, không cho con có thời gian báo hiếu. Mình cứ thật sự ra những người đó bố mẹ có sống đến 100 tuổi cũng không bao giờ báo được đâu. Chúng ta mãi mãi không bao giờ đền được. Có làm chăng đó là an ủi cha mẹ một chút xíu gì đó khi tuổi về già, khi tuổi đã đến xế chiều rồi mà thôi. Không bao giờ mình báo được đâu. Chẳng qua đó là an ủi. An ủi cho cha cho mẹ cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy vui vẻ. Đức ngày xưa có một vị thầy đi xuất gia, nhưng mà cha mẹ ông rất là nghèo. Có một bữa nọ ông đi khất thực, đi ngang qua nhà và ông thấy cha mẹ ông phải đi ăn mày. Có người con trai duy nhất ông đi xuất gia xong, mà trong lúc cái bình bát khất thực của ông thì có rất nhiều đồ ăn mà ông không dám đem cho bố mẹ, tại sợ cha mẹ tổn phước. Ông mới về đảnh lễ Đức Phật: thưa Đức Phật, cha mẹ con già yếu không ai nuôi, con có thể mang cái phẩm vật người ta cúng dường cho con đem cúng dường lại bố mẹ có được không? Đức Phật nói như thế này. Đức Phật mới nói như thế này: từ nay trở đi, những người đi xuất gia, nếu như cha mẹ không có người nuôi dưỡng, thì có thể chia cái phần ăn của mình đó nuôi cha mẹ. Và Đức Phật dạy thế này: nếu là đệ tử Phật mà không biết báo hiếu cho cha mẹ thì người đó không xứng làm đệ tử của Phật. Thì từ đó cái vị thầy này đi khất thực á, thì mỗi ngày ông đi khất thực về, ông chia ra làm 3 phần: một phần cho cha, một phần cho mẹ, một phần cho ông dùng. ông nuôi cha mẹ ông cho đến cuối cuộc đời. Quý vị thấy cái của cúng dường là cái của cao thượng, một cái của gọi là một cái sự thành tâm của mọi người, mà Đức Phật còn cho phép đem nuôi cha mẹ mà. Là quý vị biết rằng Đức Phật quý những người có hiếu như thế nào. Cho nên người ta gọi là đạo Phật là đạo hiếu mà. Đạo Phật luôn luôn tôn trọng sự hiếu thảo. Đức Phật ca ngợi những người có hiếu. Quý vị đọc trong kinh Báo Hiếu, Đức Phật đi ngang qua một đống xương khô mà Đức Phật còn quỳ xuống lại. Ngài A Nan thấy như vậy mới hỏi tại sao ngài lại đống xương khô, ngài là Phật, mọi người lại ngài không hết, tại sao ngài phải đi lại xương khô làm gì? Đức Phật bảo trong đống xương khô này có xương cha mẹ của ta trong đó. Và thậm chí nó có cả xương của ta trong tiền kiếp nữa. Tại vì người Ấn Độ ngày xưa sau khi chết, người ta không chôn như mình, mà người ta đem vứt vào rừng cho thú nó ăn. Thú nó ăn hết thịt rồi, còn xương người ta gom lại chất một đống rất là cao. Nó gọi là thi lâm. Thi lâm là rừng xác chết. Đức Phật thấy đống xương vậy, ngài quỳ ngài lại. Như Đức Phật mà còn phải đi lạy xương khô, lạy xương cha mẹ tiền kiếp của mình. Mà nhiều khi mình đang có cha có mẹ còn sống đây, mình không biết quý, mình không biết tôn thờ, không biết nuôi dưỡng. Chúng tôi thấy có những người cha người mẹ ở gần chùa chúng tôi đó. Có cái chị kia chỉ đi chùa, chỉ than thở chúng tôi cho nó, mẹ con khổ lắm thầy ơi. Chúng tôi hỏi tại sao khổ như vậy mà không mang mẹ về nuôi, tại vì thấy chị kinh tế cũng khá lắm. Chị nó cũng mang mẹ con về, mẹ không chịu, mẹ con thích ở với con trai thôi. Mình cứ ngỡ là bà quý con trai, bà ở với con trai, nhưng không phải. Anh con trai này ảnh bị tai nạn tàn tật, thì bà ở với con trai để mà trông cháu cho con trai, để con dâu nó đi buôn bán về mới có tiền nuôi cháu. Mỗi ngày tức là bà phải vừa trông cháu vừa phải nấu cơm cho con trai nó ăn, tại bị tai nạn anh này phải đi xe lăn, phải nuôi, phải trông hai đứa cháu. Rồi con gái nó có cho được một tí ít tiền nào đó, đâu dám tiêu đâu, để dành rồi là cho lại con dâu để nó nuôi cháu mình. Chúng tôi nghe nói chúng tôi xót xa. Bây giờ không thiếu cái chuyện mà làm cha làm mẹ như vậy thì rất là nhiều. Cái chuyện mà những người cha người mẹ mà hy sinh như vậy thì nó nhiều vô cùng. Nhưng mà cái chuyện mà những người con mà gọi là hy sinh mình để mình nuôi cha mẹ thì hầu như thế nó hiếm có quá. Càng ngày nó càng hiếm dần đi, ít dần đi. Nó cũng có nhưng mà nó ít quá. Nhưng mà những người cha người mẹ hy sinh như vậy thì nhiều. Chúng tôi thấy rất là nhiều. Có những người mẹ mà 70-80 tuổi rồi, không phải là con nó không nuôi, nhưng mà con nó nuôi nhưng mà thấy con nó khổ quá, phải đi làm thuê làm mướn. Có những người phải đi bán vé số về, một ngày kiếm vài 30.000 để dành để phụ với con dâu nuôi mấy đứa cháu. Khuya sáng, nhiều khi khuya có những trời mưa lất phất, có những cụ già, chúng tôi đi về, đi trên đường đi giảng về, thấy có những người già đứng nấp, một cầm một sách vé số, đứng ở bên mái hiên, mưa quá không về được, đứng ở mái hiên. Chúng tôi hay nói với những người đệ tử chúng tôi, nói làm mẹ là như vậy đó. Đáng lẽ ở cái tuổi là cái tuổi phải ở nhà để con cháu nó phụng dưỡng. Chúng tôi nói quý vị, có những cái cảnh ở trong những cái thành phố tuy nó rộng lớn, nhiều người giàu có lắm, nhưng mà nó có những con người mình nhìn bất hạnh lắm. Vào những cái mùa mưa, mà những ngày mưa mà cỡ 7, 8 giờ, 9, 10 giờ khuya, quý vị có thấy những người già đi bán vé số mà mưa người ta không về được, đứng núp dưới những cái mái hiên, những mái quán. Có những người già đứng trơ trọi, đội trên một cái, trên đầu một cái nón lá rách tả tơi, tay cầm một cái sấp vé số, mang một cái tấm ni lông mà không ra cái áo mưa, rách be bét. Tại không dám về sợ bị bệnh rồi ngày mai không đi bán được. Đứng núp ở dưới một cái mái hiên. Nhưng mà gần đâu đó thì có những người đi những chiếc xe hơi rất là bóng loáng, những người con rất là trẻ, mà chúng tôi không hiểu rằng những người đó có cha có mẹ hay không. Và những người con của những người đó hiện giờ như thế nào, người ta có biết rằng mẹ và cha người ta đang đứng giữa trời mưa lạnh như vậy hay không? Nhưng mà có đôi vậy, hy sinh nhiều như vậy, chứ đôi khi không làm vừa lòng con là con nó lại cằn nhằn nữa. Và chúng tôi thấy có những người mẹ, người cha có rất là đông con nhưng mà không ở được với đứa nào hết, ở hết người đứa này sang đứa kia, ở đôi ba dăm ba ngày rồi nó lại không vui, nó lại nói nặng nói nhẹ, lại bỏ đi qua ở đứa khác. Ngay những người bà con của chúng tôi không xa gì đâu, không bao giờ ở với đứa con đứa cháu nào mà lâu được mà vài tháng được hết. 5-10 ngày lại xách gói lại đi. Hỏi bà thì nhiều khi bà giấu, bà nói là chẳng qua bà nhớ cháu quá cho nên bà qua đứa này đứa kia bà thăm, nha, thực sự là không ở lâu với đứa nào. Mình là người bà con trong nhà nó biết được. Ở đôi ba ngày thằng con trai nó cằn nhằn, bực bội, buồn. Qua đứa khác ở thì lâu lâu con dâu nó là cằn nhằn, rồi đến thằng rể nó cằn nhằn. Ăn ngục. Cho nên họ nói là cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng, con nuôi cha mẹ kể tháng kể ngày. Không ở lâu với nó được đâu. Rồi phải xách gói đi ở hết đứa này đến đứa kia. Già rồi không ở với con là ở với ai đây? Ở Việt Nam mình không nó không có những cái viện dưỡng lão mà tốt như nước ngoài. Chúng tôi nghĩ nó tốt chắc là những người đó người ta vào trong đó người ta ở hết rồi. Nhưng mình thì không có những cái viện dưỡng lão mà chăm sóc sức khỏe tốt. Các chùa bây giờ mở ra, thật sự các viện dưỡng lão các chùa vừa mở ra 3 tháng là ở chật hết, không còn chỗ nữa. Chúng tôi thấy các chùa đều mở ra hết nhưng mà hầu như là không chứa nổi. Tại mình nuôi các cụ phải nuôi cho chu đáo, chứ nhận và nuôi không chu đáo là rất là phiền. Mở ra là không chật chỗ hết. Cho nên hầu như cái chữ hiếu ngày hôm nay người ta bỏ quên đi rất là nhiều. Quý vị là đệ tử Phật, Đức Phật luôn luôn dạy đệ tử là phải hiếu thảo với cha mẹ. Hiếu thảo với cha mẹ. Và Đức Phật dành ra mỗi năm một tháng, cái ngày tháng rằm, cái tháng 7 gọi là mùa báo hiếu. Gọi là mùa, chứ không gọi là ngày. Đạo Phật của mình á, đại lễ Vu Lan, nhưng là báo hiếu là mùa báo hiếu, là nguyên một cái tháng 7 đó, là tưởng niệm về cha mẹ. Sắp đến tháng 7 rồi, những ai đang còn cha còn mẹ hãy về để mà lo báo hiếu. Báo hiếu cho mẹ không có tốn nhiều lắm đâu. Mua một tí món quà nho nhỏ thôi, một vài viên thuốc cảm, một món ăn gì đó mẹ mình thích, một món quà nào đó mẹ thích mang về biếu mẹ. Nếu ai không có tiền mua một cái gì hết, có thể mua một bông hoa. Không mua nổi thì ra ngoài vườn hái một bông hoa dại nào đó về tặng cho mẹ cũng được. Các ông con trai thì khéo lắm, mua hoa tặng bạn gái thì giỏi lắm, nhưng mà tặng hoa cho mẹ chẳng ông nào tặng hết. Không có tiền có thể hái một đóa hoa dại về tặng cho mẹ. Tặng cho mẹ, tặng cho cha. Nói rằng là con có một món quà tặng cha mẹ nhân mùa báo hiếu. Và cha ơi, mẹ ơi, con thương cha mẹ nhiều lắm. Quý vị làm được điều đó không? Những ai còn cha còn mẹ làm được không? Làm được không? Sao mà khó thế? Nói thương ai cũng dễ, nói thương cha mẹ khó nói quá phải không? Chưa bao giờ làm. Mà câu đó là câu phải nói. Nếu như cuộc đời này quý vị không nói thì quý vị chưa có báo hiếu được tí nào hết. Có nuôi đi nữa mà chưa nói lên điều đó thì chưa có báo hiếu được. Tại vì khi nói một câu đó, cha mẹ mình có cảm thấy vui không? Nếu như quý vị mà con quý vị nó nói một câu như vậy với quý vị cảm thấy như thế nào? Có vui không ạ? Như vậy tại sao nếu những ai còn cha còn mẹ mình không nói một câu cho cha mẹ mình vui? Chúng tôi biết quý vị ngồi đây thì đa phần quý vị là mất cha hoặc là đã mất mẹ, mất một trong hai người, hoặc có thể là đã mất cả hai. Nếu những ai đã mất hết cả cha, hoặc là đã mất cha, hoặc là đã mất mẹ, thì ngày hôm đó hãy dâng lên Phật, hãy cúng dường Phật một phẩm vật nào đó bằng tất cả lòng thành của mình. Đứng trước Phật hãy phát nguyện là con xin mang công đức này, xin hồi hướng cho cha mẹ của con. Con xin mang tất cả công năng tu tập của con, hồi hướng cho cha mẹ của con. Nguyện cho cha mẹ của con sớm được siêu sanh về cảnh giới an lành. Nếu người đã sanh về cảnh giới an lành nào đó rồi thì con nguyện cho Ngài sớm sớm chứng thành thánh quả để giải thoát khỏi đau khổ của kiếp kiếp trầm luân. Quý vị có làm được không? Làm được không ạ? Về có dám nói một câu rằng là mẹ ơi, bố ơi, con thương bố mẹ nhiều. Can đảm nói điều đó không? Sao thế yếu xìu thế? Nghe đố là mình về mình phải nhất quyết làm cho bằng được. Những người nào mà mất đi bố mẹ là một điều mình bất hạnh. Nhưng chúng tôi nói quý vị, muốn con mình nó có hiếu thì mình phải làm sao? Mình phải có hiếu với bố mẹ mình đó. Người ta nói là mình muốn con mình nó có hiếu với mình thì mình phải có hiếu với bố mẹ mình đó. Đó là nhân quả mà. Nếu ta hiếu với mẹ cha thì con cũng hiếu với ta khác gì. Nếu mình ăn ở vô nghì, đừng mong con hiếu, làm gì uổng công. Ngày Vu Lan báo hiếu nó đến rồi, mình phải tu cái hạnh hiếu. Đó là cái hạnh hiếu đầu tiên, đó là phải phụng dưỡng cha mẹ, phải nuôi dưỡng cha mẹ. Chúng tôi nghĩ nuôi dưỡng cha mẹ nó cũng không khó lắm đâu, nhưng mà tại vì chúng ta không có lòng. Chứ mỗi đứa con nhịn một bát cơm cho cha mẹ thì đủ nuôi cha mẹ cả một ngày rồi. Mà chúng tôi nghĩ cha mẹ từng nhịn cho mình ăn, mình nhịn cho cha mẹ chắc. Mà cha mẹ nuôi mình thì lâu, chứ mình nuôi cha mẹ đâu có nhiều đâu. 5-10 năm là ông bà đi mất rồi, mình nuôi cha mẹ không nhiều lắm đâu. Cho nên Đức Phật dạy rằng một người con có 5 thứ trách nhiệm. Thứ nhất là phải nuôi dưỡng cha mẹ, cung cấp những thứ cha mẹ cần dùng, ăn, mặc, ở và kẻ thuốc men khi bệnh tật bằng cái khả năng của mình. Cái thứ hai là phải vâng lời cha mẹ, làm việc gì phải thưa với cha mẹ. Cái thứ ba là đừng làm những việc làm cho cha mẹ phải xấu hổ. Đừng bao giờ làm việc gì khiến cho cha mẹ phải xấu hổ. Điều thứ tư, cha mẹ có dạy bảo, nếu những điều mà nó đúng á thì mình vâng theo, và những điều nào đó đó mà nó không đúng á thì mình cũng đừng nên chống trái. Đừng nên chống trái. Mình biết là cha mẹ mình nhiều khi già rồi, lẩm cẩm, có nói những điều nó đôi khi nó cũng không đúng. Thì mình nghe như vậy mình nói mẹ nói như vậy, bố nói như vậy cũng hay đó, nhưng mà để con xem lại xem xử sao. Chứ đừng bao giờ mà bố mẹ em vừa nói mà nói ông bà lẫm cẩm già rồi mà lôi thôi. Hay nói ông bà già rồi biết cái gì. Đừng nói những điều đó, cha mẹ mình nó thấy buồn. Và điều thứ năm là phải hướng dẫn cha mẹ đến quy hướng Tam Bảo, biết quy hướng Phật Pháp. Hướng dẫn cha mẹ trên đường đạo, hướng cha mẹ hướng về Phật, hướng cha mẹ để lánh điều dữ, làm điều lành. Đó, năm điều đó thì mới báo đáp được công ơn của cha mẹ. Hôm nay là ngày hướng đến ngày lễ Vu Lan báo hiếu. Chúng ta có những giây phút vừa qua để nói lên ngày lễ Vu Lan báo hiếu và để tưởng niệm về hai đấng sanh thành, cha và mẹ, hay là hai vị Phật của mỗi người. Chúng tôi xin phép dừng đề tài ở đây và kính chúc quý vị có một mùa Vu Lan báo hiếu an lành và hạnh phúc bên cha và mẹ của mình. Dù cha mẹ mình đã mất hay còn thì hình bóng của người vẫn làm cho cõi lòng mình cảm thấy ấm áp và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.